ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 102 Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tóm tắt kỳ trước, nhờ Thượng Quan Dân, Bạch Thổ Đường trưởng lão của Ma Giáo dẫn đường, bọn Nhậm Ngã Hành và Lệnh Hồ Xuân đột nhập vào tổng đàn Ma Giáo Hắc Mộc Nhai. Sau khi được Dương Liên Đình đưa tới chỗ ẩn cư của Đông Phương Bất Bại, cả bọn Nhậm Ngã Hành 4 người cùng tấn công và hạ sát được Đông Phương Bất Bại. Tuy cả Nhậm Ngã Hành lẫn Thượng Quan Dân đều bị đâm mù một mắt. Sau đó, một lần nữa, Nhậm Ngã Hành mời Lệnh Hồ Xuân gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, và một lần nữa, Hồ Xuân lại chối từ. Kính mời quý khán giả cùng thưởng thức tiếp.
Xuân Nghi, hôm ở Hàng Châu, ta đã mời ngươi gia nhập bộ giáo. Lúc đó, ta chỉ có một mình mới vừa thoát đại nạn, nên những lời hứa đó ngươi đều chưa tin. Bây giờ ta đã phục hồi địa vị giáo chủ, chuyện đầu tiên là ta muốn nhắc lại lời mời cũ.
Lão nói đến đây, tay phải vỗ mấy cái lên cái ghế rồi nói:
Ngôi vị này sớm muộn gì ngươi cũng ngồi thôi.
Lên Hồ Xuân nói:
Giáo chủ và thân danh đối đãi với vãn bối ân trọng như núi. Nếu giáo chủ muốn vãn bối làm chuyện gì thì vãn bối không từ chối. Nhưng vãn bối đã hứa với người có một đại sự phải làm, nên chuyện gia nhập Thần Giáo xin giáo chủ miễn thứ, vãn bối không thể tuân mệnh.
Hai chân mày Nhậm Ngã Hành dương ra, lão gằn giọng nói:
Không nghe lời dạy bảo của ta, sau này có mạnh hệ gì thì ngươi nên biết đó.
Doanh Doanh bước lên trước, kéo tay Lệnh Hồ Xuân rồi nói: Gia gia, hôm nay là ngày đại cát, gia gia khôi phục lại gì vậy? Hà tất vì chuyện nhỏ này mà bực mình? Chuyện Xuân Ca gia nhập bổn giáo thì từ từ rồi bàn cũng không có muộn mà. Nhậm Ngã Hành đảo mắt nhìn hai người, khịt mũi một cái rồi nói:
Doanh Doanh, người chỉ cần tưởng phu chứ không cần lão phụ này phải không?
Hương Chấn Thiên đứng bên cạnh lão cười nói:
Giáo chủ, Lệnh Hồ huynh đệ là vị thiếu niên anh hùng, anh tình rất là cố chấp, để thuộc hạ từ từ khuyên nhủ.
Lão nói đến đây, ngoài điện có hơn 10 người lớn tiếng nói:
Hèn phó đường thuộc hạ trưởng lão, đường chủ, phó đường chủ, ngũ chi hương hương chủ, phó hương chủ, tham kiến giáo chủ, văn thành võ đức, nhân nghĩa an minh, giáo chủ trung hưng thánh giáo, cách bình thương sinh, thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ.
Nhậm Ngã Hành quát:
Mời vào điện.
Thấy mười mấy hán tử đi vào điện cùng quỳ xuống thành một hàng. Trước đây Nhậm Ngã Hành làm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn thường xưng huynh gọi đệ với thuộc hạ giáo chúng, lúc gặp nhau chỉ khoanh tay thi lễ mà thôi. Đột nhiên thấy mọi người quỳ xuống, lão liền đứng dậy xua tay nói:
Không cần.
Nhưng lòng lão bỗng nghĩ:
Không đủ oai thì mọi người không phục. Năm xưa ngồi vị giao chủ của ta bị gian nhân cướp đoạt, cũng vì ta đối đãi với người quá thân thiện. Lễ quỳ bái này Đồng Phục Bất Bại đã đặt ra, ta cũng không cần bãi bỏ.
Lão liền không nói hai chữ đa lễ ra, lão ngồi xuống. Không bao lâu lại có một tốt người vào điện tham kiến. Lúc quỳ bái lão, Nhậm Ngã Hành không đứng lên nữa mà chỉ gật đầu. Lúc này Lệnh Hồ Xung đã lui ra ở cửa điện cách xa chỗ ngồi của giáo chủ. Ánh đèn mờ mờ, đứng xa nhìn chỉ thấy bập mờ dung màu của Nhậm Ngã Hành. Hắn bỗng nghĩ,
ngồi trên chỗ cao kia là Nhậm Ngã Hành hay là Đông Phương Bất Bại thì cũng đâu có gì khác nhau đâu.
Tiếng đường chủ Cát Đường và hương chủ Tán Dương càng lúc càng vang dội. Hiển nhiên mọi người rất khiếp sợ. Tôi biết là mười mấy năm nay vì tận lực với Đông Phương Bất Bại nên trong lời nói không khỏi có chỗ đắc tội với tiền nhiệm giáo chủ. Hôm nay Nhậm giáo chủ khôi phục lại địa vị, nếu lão tính sổ chuyện cũ thì không biết sẽ bị hình phạt thảm khốc ra sao. Người càng mới vào bổn giáo thì không biết trước nay Nhậm Ngã Hành là người thế nào, chỉ biết nỗ lực phụng thừa Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình thì được thăng chức và khỏi bị tai họa. Không ngờ hôm nay đổi giáo chủ nên ai ai cũng lớn tiếng xưng tụng. Lệnh Hồ Xung đứng ở cửa điện, ánh mặt trời từ bên ngoài điện chiếu sáng, nhưng trong điện thì âm u. Gần 100 người quỳ phục xuống đất, miệng xưng tụng không ngớt. Lòng hắn rất bất mãn, thầm nghĩ,
Dành doanh đối với ta thâm tình. Nếu cô ta muốn tận gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo thì sẽ chiều ít cô ta ngay. Đợi ta đi Trung Sơn, ngăn cả Phả Lĩnh Thiền làm trưởng môn ngũ nhạc phái để thực hiện lời hứa với hai vị Phương Chứng Đại Sư và Xung Hương Đạo Trưởng. Tôi chọn cho phái Hàng Sơn một nữ đệ tử để tiếp nhiệm trưởng môn. Một mình ta tự do tự tại, có gia nhập Thần Giáo thì cũng phải suy tính. Nhưng muốn ta học cái kiểu quỳ lại của những người này thì thật không đáng lập người. Sau này ta lấy dân ra làm vợ, nhận giáo chủ là nhạc phụ của ta, ta khấu đầu quỳ lại giáo chủ là đạo nghĩa phải làm. Nhưng cái gì mà Trung Hưng Thánh Giáo Trạch Bị Thương Sinh, cái gì mà Văn Thành Võ Đức Nhân Nghĩa Anh Minh, bậc nam tử hán đại trượng phu mà suốt ngày nói những lời vô sỉ giả dối như vậy thì thật là ô nhục cho cái thanh bạch của anh hùng hào kiệt. Lúc đầu ta chỉ cho rằng đây là những câu đùa giỡn vô vị, Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình nghĩ ra để răn đe thủ đoạn của người. Nhưng mà nhìn cái tình hình này, Nhậm giáo chủ nghe những lời toan hót, lấy khoái chí tự đắc, không chút gì cảm thấy xấu hổ mới là lạ chứ.
Hắn nghĩ lại,
cái ngày ta ở trong hậu động trên bọn sám hối Khoan Sơn, thấy võ công của 10 trưởng lão ma giáo khắc trên vách đá, đã từng nghĩ là trong tiền bối của ma giáo thật có không ít anh hùng hào hán. Nếu không phải như vậy thì Nhật Nguyệt Thần Giáo làm sao có thể tồn tại cùng chính giáo hàng trăm năm, cùng nhau tranh hùng xưng bá mà vẫn không suy. Lấy kẻ sĩ đương thời một luận thì Hướng Đại Ca, Tự Quan Vân, Giả Bố, Đồng Bách Hùng, Giang Nam Tứ Hữu ở Cô Sơn Mai Trang, người nào cũng không phải là kẻ sĩ kỳ tài kiệt xuất hay sao? Những kẻ sĩ hào kiệt như vậy mà phải chịu phổ phục trước oai lực, mỗi ngày phải quỳ lại một người, miệng luôn phải xưng tụng mà làm ngấm ngầm nguyên rủa những người nói lời thì cho rằng không vô sỉ. Kỳ thực người bức người khác làm chuyện vô sỉ thì mình lại càng vô sỉ hơn. Quất nhục anh hùng thiên hạ như vậy thì mình làm sao có thể là anh hùng cảo hán cho được.
Thanh âm của Nhậm Ngã Hành dương dương tự đắc từ trong trường điện truyền ra.
Trước đây các ngươi đều là thủ hạ phục tùng Đông Phương Bất Bại. Các chuyện đã qua, bổn giáo chủ đã ngầm ngầm điều tra rõ ràng, nghi chết tương thắng. Nhưng bổn giáo chủ vì làm quan đại bác ái nên không quy cứu. Từ nay về sau, chỉ cần mọi người tận trung bị bổn giáo chủ, bổn giáo chủ đương nhiên sẽ đôi đại xứng đáng đi cùng hướng vinh hoa phú quý.
Trong nháy mắt, trong điện vang dậy lời xưng tụng, đều nói giáo chủ nhân nghĩa nhất trời, bao dung độ lượng như biển, đại nhân không tính toán với tiểu nhân. Bọn thuộc hạ đương nhiên luôn kính phụng lệnh chỉ của giáo chủ, lấy chữ trung làm đầu, dẫu nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, muôn thác không từ, xin thề quyết tâm vì giáo chủ tận trung đến cùng. Nhậm Ngã Hành đợi mọi người nói một lèo, thanh âm dần dần lắng xuống, lão mới nói,
nhưng có kẻ nào to gan đại nghịch tạo phản không phục lệnh?
thì bị nghiêm trị bất dung. Một người có tội thì toàn gia già trẻ đều bị lăn trì.
Mọi người đồng thanh nói:
thuộc hạ vạn vạn lần không dám.
Lệnh Hồ Xuân nghe giọng nói những người này run run, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi. Hắn nghĩ thầm:
nhậm giáo chủ chẳng khác gì Đức Phúng bất bại, lấy oai danh để uy hiếp giáo chúng. Ngoài mặt mọi người đều kính cẩn thuận theo, nhưng tận đáy lòng là phẫn nộ không phục. Chuyện chung đấy làm sao mà tin cho được.
Hắn lại nghe nhiều người kể tội Đông Phương bất bại với Nhậm Ngã Hành, nói lão hống hách lòng quyền ra sao, chỉ tính vì một mình Dương Liên Đình làm sát kẻ vô tội, thưởng phạt không công minh, thích nghe những lời nịnh nọt, hoạo loạn thần giáo. Có người nói lão làm bài hoại giáo quy của bổn giáo, loạn truyền hắc mục lệnh, ép người uống tam thi não thần đan. Còn có người nói lão ăn uống vô độ, ăn một bữa thường là 3 con bò, 5 con heo, 10 con dê. Lệnh Hồ Xuân suy nghĩ:
một người dù ăn một lượng thức ăn nhiều đến như vậy, làm sao có thể nuốt nổi 3 con bò, 5 con heo, 10 con dê? Nhất định là lão đãi yến tiệc mời bằng hữu thuộc hạ cùng ăn. Đối phó bất bại làm chủ một giáo phái, giết mấy con bò con dê làm sao có thể gọi là đại tội được.
Mọi người kể tội Đông Phương bất bại càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chi tiết nhỏ nhặt không đâu. Có người chửi lão hỉ nộ thất thường, cười khóc vô cớ. Có người chửi lão thích ăn mặc xe xua, ở mãi trong chỗ kín đáo không ra ngoài. Còn có người nói kiến thức lão số nông cạn, ngu muội hồ đồ. Có người khác nói võ công của lão kém cỏi, hoàn toàn chỉ cậy thế dọa người, kỳ thực không có chút bản lãnh gì hết. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm:
bọn người chửi Đông Phương bất bại như thế nào, ta cũng không biết là có đúng hay không. Nhưng vừa rồi 5 người bọn ta địch một mình lão, ai ai cũng sức tán mạng với mũi kim thêu của lão. Nếu võ công của Đông Phương bất bại kém cỏi thì trên đời này không còn ai có võ công cao cường nữa, thật là bậy bạ hồ đồ.
Tiếp theo lại nghe có người nói Đông Phương bất bại quan dâm hiếu sắc, cưỡng hiếp dân nữ, dâm nhục thê nữ của giáo chúng, sinh ra vô số con quan. Lệnh Hồ Xuân lại thầm nghĩ:
Đông Phương bất bại vì luyện kỳ công trong Cửu Hoa Bảo Điện đã sớm tự khiến mất rồi, cái gì mà dâm nhục phụ nữ, sinh ra vô số con hoàng.
Lệnh Hồ Xuân vì đến đây không nhìn được nữa, bất giác cười lớn lên. Tiếng cười của hắn vọng đi rất xa, mọi người trong điện cùng quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt rất tức giận. Doanh Doanh biết Lệnh Hồ Xuân sắp gặp họa, rồi chạy đến nắm tay hắn nói: Xuân ca, bọn họ đang kể tội Đông Phương bất bại, không có gì đáng nghe, chúng ta xuống núi dạo chơi nha. Lệnh Hồ Xuân là lưỡi cười nói:
Đúng rồi, không nên làm ra da của Doanh Doanh tức giận phải không.
Hai người sóng vai đi ra, đi qua tòa bạch ngọc, rồi vào cửa tre hạ xuống. Hai người ngồi tựa nhau trong cửa tre, mắt nhìn những làn mây nhẹ bay qua người, một thế giới khác hẳn với tình cảnh trong đại điện trên núi. Lệnh Hồ Xuân nhìn lên hát một nhai, thấy ánh mặt trời chiếu lên tấm biển khảm bạch ngọc của tòa lầu, phát ra ánh kim quang lấp lánh, lòng cảm thấy khoan khoái.
À, cuối cùng ta cũng rời khỏi được chỗ này. Chuyện tối hôm qua coi như là một cơn ác mộng, từ nay về sau nói gì đi nữa ta cũng không bao giờ bước chân lên hát mộng nhai này nữa đâu.
Doanh Doanh nói: Xuân ca, Xuân ca đang nghĩ gì vậy?
Doanh muội có thể cùng đi với ta không?
Chúng ta
sao?
Chúng ta chưa thành hôn, tiểu muội làm sao có thể đi cùng với Xuân ca được?
Trước đây không phải Doanh muội cùng với ta đi lại trên giang hồ hay sao?
Đó là bất đắc dĩ, huống chi cũng vì chuyện này mà có không ít những lời đàm tiếu. Vừa rồi gia gia nói tiểu muội là chỉ cần Xuân ca chứ không cần gia gia. Nếu mà tiểu muội đi theo Xuân ca đó thì gia gia nhất định là sẽ không có vui. Gia gia chịu giam cầm trong lao ngục 10 mấy năm trời nên tính tình rất là thay đổi, tiểu muội phải kề cận gia gia. Chỉ cần Xuân ca không thay lòng đổi dạ thì sau này chúng ta sẽ có ngày tương tụ lâu dài. Cô nói sau 2 câu này thanh âm rất nhỏ, dường như không nghe. Giữa lúc ấy một đám mây trắng bay qua bao phủ cái củi tre của hai người. Lúc Lệnh Hồ Xuân nhìn ra, nhưng cảm thấy mịt mù. Tuy Danh Danh ngồi bên cạnh hắn, nhưng dường như khoảng cách giữa hai người rất xa. Dường như cô ta đang ở trong mây, hắn đưa tay cũng không thể giới tới được. Củi trúc đến chân núi, hai người bước ra ngoài. Danh Danh hỏi khẽ, Xuân ca định đi đâu vậy? Lệnh Hồ Xuân nói,
Tà Lãnh Thiền mời Ngũ Nhạc Chiến Phái ngày rằm tháng 3 tụ hội để bầu trưởng môn Ngũ Nhạc Phái. Dã tâm của lão thâm sâu, hoàn toàn bất lợi cho anh hùng thiên hạ. Cuộc tụ hội ở Tung Sơn, ta phải đi.
Ừ, Xuân ca, chiến thuật của Tả Lãnh Thiền á không phải là địch thủ của Xuân ca, nhưng mà Xuân ca phải đề phòng nguy kế đa mưu của hắn đó nha.
Ta hiểu.
Tiểu muội cũng muốn đi cùng với Xuân ca, nhưng mà tiểu muội là yêu nữ ma giáo, nếu mà cùng đi với Xuân ca lên Tung Sơn á, chỉ e là trở ngại đại kế của Xuân ca thôi. Nếu Xuân ca lên làm trưởng môn của nhạc phái quay chấn thiên hạ, hai chúng ta chính ta bất đồng thì càng khó hơn nữa. Lệnh Hồ Xuân nắm tay cô nhỏ nhẹ nói,
Doanh muội, đến nước này chẳng lẽ doanh muội còn chưa tin ta hay sao?
Tiểu muội tin chứ. Một lúc sau cô buồn bã nói, nhưng tiểu muội cảm thấy võ công càng cao thì thanh danh trong võ lâm càng lớn, tính tình sẽ biến đổi mà chính người đó cũng không biết. Từ thái độ đến hành vi hoàn toàn khác trước. Đông Phương Thúc Thúc là một ví dụ. Tiểu muội lo cho gia gia không chừng cũng như vậy đó. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói,
Gia gia tiểu muội sẽ không luyện võ công trong Cùi Hoa Bảo Điện. Bảo Điện đó đã bị giáo chủ bóp nát rồi, có muốn luyện cũng không được.
Không phải tiểu muội nói về võ công, mà nói đến tính tình của một con người. Đông Phương Thúc Thúc dù không luyện Quỳnh Hoa Bảo Điển, nhưng khi Thúc Thúc làm giáo chủ của Nhật Việt Thần Giáo, nắm đại quyền trong tay, toàn quyền sinh sát, nên cuồng vọng từ cao từ đại là chuyện đương nhiên.
Doanh muội, doanh muội có thể lo lắng cho người khác, nhưng mà không cần lo cho ta. Ta sinh ra đã có tính lãng tử, vĩnh viễn không làm như vậy. Dù ta cuồng vọng tự đại, nhưng ở trước mặt doanh muội, vĩnh viễn ta vẫn như ngày hôm nay.
Vậy thì tốt rồi. Lệnh Hồ Xuân bỗng nhớ đến một chuyện nói,
à, chuyện hai ta thiên hạ đều biết từ lâu rồi. Những bằng hữu bị doanh muội xung quân đến hoang đảo Nam Hải, doanh muội có thể cho bọn họ quay về được không?
Doanh Doanh mỉm cười nói, à, tiểu muội sẽ phái người đem thuyền đi đón bọn họ về. Lệnh Hồ Xuân kéo cô gần lại, nhẹ nhẹ ôm cô rồi nói,
ta tạm biệt doanh muội, đại sự trên Tung Sơn giải quyết xong thì ta tìm đến doanh muội. Từ nay về sau hai chúng ta sẽ không rời nhau nữa.
Ánh mắt của Doanh Doanh sáng người, vẻ mặt ngạc nhiên, cô nói khẽ, tiểu muội cầu mong mọi chuyện của Xuân ca đều thuận lợi để sớm có ngày quay về. Tiểu muội ở đây ngày đêm ngóng trông Xuân ca.
Ta sẽ quay về với doanh muội ngay.
Hắn hôn nhẹ lên má Doanh Doanh một cái, mặt Doanh Doanh đỏ bừng lên. Cô mắc cỡ quá, đưa tay đẩy hắn ra. Lệnh Hồ Xuân cười ha hả, dắt ngựa đến, lên ngựa đi ra khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Không đầy một ngày, Lệnh Hồ Xuân về đến Hằng Sơn. Bọn nữ tử Hằng Sơn canh gác dưới chân núi, vừa thấy hắn liền báo lên núi. Quân đệ tử cùng xuống nghênh đón. Tiếp theo, bọn quần hào ở trong biệt viện Hằng Sơn như ông dở tổ chạy ào ra tương kiến. Lệnh Hồ Xuân hỏi tình hình trong mấy ngày qua, Tổ Thiên Thu nói,
Khải bẩm trưởng môn nhân, bọn nam đệ tử đều ở biệt viện, không có ai dám lên kiến tính, không hề vi phạm ngôn quy.
Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói,
Vậy thì tốt quá.
Nghi Hoa cười nói, bọn họ đúng là không ai dám lên núi, còn như không hề vi phạm môn quy thì chưa chắc đâu.
Hả? Sao vậy?
bọn đệ tử ở trong chùa am từ sáng đến tối cứ phải nghe tiếng ồn ào trong thông nguyên cốc đến nhức cả đầu, không phút nào được yên tĩnh.
Muốn như bà chủ này yên tĩnh một khắc thì thật là rất khó.
Lên Hữu Xuân liền kể sơ lược chuyện Nhậm đã hành đoạt lại ngôi vị giáo chủ, quần hào vui mừng quan hô như sấm dậy, tiếng reo hò vang dội cả sân cốc. Mọi người đều nghĩ Nhậm giáo chủ đoạt lại ngôi vị thánh cô đương nhiên quyền trọng, mọi người từ nay về sau nhất định rất thoải mái. Lên Hữu Xuân lên trên ngọn kiến tính, vào trong vô sắc am, khấu đầu trước linh vị của ba vị sư thái Định Nhàn, Định Tĩnh, Định Vật, rồi cùng bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh thương nghị. Cuộc tụ hội trên Trung Sơn vào ngày rằm tháng 3 đã đến gần. Phái Hằng Sơn nên đi Hà Nam là vừa. Bọn Nghi Hòa đều nói vì chống đối chuyện hợp phái của phái Trung Sơn nên cùng dẫn quần hào thông nguyên cốc lên Trung Sơn để tạo thêm thanh thế hùng mạnh, nhưng khó tránh khỏi sự dị nghị của ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn. Tả Lãnh Thiền sẽ mượn thêm nhiều cớ phản đối phái Hằng Sơn. Nghi Hòa nói kiếm pháp của Trường Môn sư huynh hơn hàng cả Tả Lãnh Thiền, nếu gia nhập chức Trường Môn nhân ngũ nhạc cũng thuận tình hợp lý, nhưng nếu để lại Đội Nhân Quynh ở Thông Nguyên Cốc đi theo thì tất xin thèm lắm chuyện. Lên Hữu Xuân những người nói
chủ ý của bọn ta là không để cho Tả Lãnh Thiền thôn tính bà phái kia. Ta làm Trưởng Môn Nhân phái Hằng Sơn đã không giống ai, thì đừng nói đến chuyện làm Trưởng Môn Nhân ngũ nhạc phái. Mọi người đều nói là không nên dẫn những nhân huynh ở Thông Nguyên Cốc đi Trung Sơn, thì ta không dẫn.
Lên Hữu Xuân đến Thông Nguyên Cốc nói khẽ với Kế Du Thi, lão đầu tử, Tổ Thiên Thu. Bọn Kế Du Thi cũng nói là không nên dẫn quần hào Thông Nguyên Cốc là tốt nhất. Lên Hữu Xuân cứ dẫn chúng nữ đệ tử đi trước, ba người bọn lão sẽ tự giải thích cho quần hào rõ. Tối hôm đó, Lên Hữu Xuân và quần hào nhậu nhẹt thỏa thê, uống đến nỗi ai cũng say mềm, định rằng ngày hôm sau sẽ lên đường đi Trung Sơn. Nhưng lúc tỉnh rượu đã quá giờ ngọ, tất cả đều chưa thu dọn nên đành phải đình lại ngày hôm sau. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Lên Hữu Xuân mới dẫn bọn nữ đệ tử lên núi Trung Sơn. Đoàn người đi mấy ngày, đến một thị trấn, mọi người vào trong một tòa đại từ đường hỏng nát, làm cơm ăn rồi nghỉ ngơi. Bọn Trịnh Ngạc bảy tên nữ đệ tử đi ra bốn hướng quan sát đề phòng phái Trung Sơn dở âm mưu quỷ kế. Không bao lâu, Trịnh Ngạc và Tần Quyên chạy nhanh về gọi Trưởng Môn sư huynh, Trưởng Môn sư huynh, mau ra xem nè. Mặt hai cô hớn hở, hiển nhiên là gặp được chuyện rất buồn cười. Nghi Hoàng vội hỏi chuyện gì vậy? Tần Quyên cười nói
sư tỷ, sư tỷ đi thêm đi, ra coi nè, ra coi nè.
Bọn Lệnh Hồ Xuân theo hai cô chạy vào một khách điếm, đi đến bên ngoài cửa gian phòng phía tây của khách điếm, chỉ thấy trên cái giường có mấy người nằm chất thành một đống, chính là Đèo Cốc Lục Tiên. Sáu lão đều nằm bất động. Lên Hữu Xuân vô cùng ngạc nhiên, rồi chạy ra phòng, ôm Đào Căn Tiên là người nằm trên cao nhất xuống, thấy trong miệng lão bị nhét một trái đào, hắn liền moi ra. Đào Căn Tiên liền ngoác miệng chửi:
"Nọ mẹ nó, mày bán này đỏ cho mày ngấy, không mày chết yên ổn đâu. Mày bán này con cháu, đứa nào sinh ra không có mắt, chẳng có đít đâu."
Lên Hữu Xuân cười nói:
"Này, Đào Căn Tiên đại ca, tại hạ đâu có đắc tội gì với đại ca đâu."
"Ê, bà nó có chửi ngấy, ngay đừng có xé nào. Cái đồ chó nè, lão nào mà gặp hắn thì sẽ xé hắn ra thành 8 mảnh, 16 mảnh, 34 mảnh."
"Đại ca, đại ca chửi ai vậy?"
"Tội mẹ nó, lão phải không chửi nó, thì còn chửi ai nữa hả?"
Lên Hữu Xuân lại ôm Đào Hoa Thiên là người nằm trên bốn người, rồi lấy trái đào trong miệng lão ra. Trái đào chỉ lấy được một nửa thì Đào Hoa Thiên không kịp chờ đợi liền ú ớ muốn nói. Đợi khi trái đào ra khỏi miệng, lão nói:
"Đại ca, đại ca nói không đúng rồi. Hai lần 8 mảnh là 16 mảnh, giúp tôi 16 mảnh là 32 mảnh, Sao đại ca lại nói là 34 mảnh là thế nào?
Đào Căn Tin nói:
Ta cứ thích nói 34 mảnh thì nó sao? Ta đâu có nói là gấp đôi. Trong lòng ta muốn gấp đôi, rồi thêm hai nữa.
Đào Hoa Thiên nói:
Ê, tại sao gấp đôi rồi lại còn thêm hai? Đâu có cái đạo lý nào như vậy?
Quyệt đạo trên người hai lão còn chưa giải khai, chỉ có hai cái miệng là hoạt động được. Cả hai liền tranh biện không thôi. Lên Hồ Xuân cười nói:
Hai vị đừng cãi nữa. Tóm lại là nó xảy ra cái chuyện gì?
Đào Hoa Tiên chửi:
Bất giới mà, bất khả bất giới. Hai tên hòa thượng này, tổ tông 18 đời của hắn đều là hòa thượng thúi.
Lên Hồ Xuân cười nói:
Tại sao lại chửi bất giới đại sư?
Đào Căn Tiên nói:
Hắn chửi hắn thì còn chửi ai nữa. Ngay trong tám giờ mà bỏ đi, tỏ tiền thầu nói với mọi người rồi xấu hình đệ ta. Ta không chịu đi Trung Sơn xem náo nhiệt thì đương nhiên là bọn ta đi ngay. Bọn ta còn muốn đi trước người nữa kìa. Đi đến đây gặp bất khả bất giới, cái tên hòa thượng thối này giả vờ cũng dẻo với bọn ta, còn nói là gặp 6 con chó cắn chết của con trùng to dụ bọn ta đi xem. Nào là bất giới thái sư phụ của tên hòa thượng thối này đã núp sẵn ở góc cửa, nhảy xuống bất ngờ điệp huyệt hết cả 6 huynh đệ chúng ta từng người một, rồi chết củi cỏ khô thành bọn đống. Nói là nếu bọn ta lên Trung Sơn thì nhất định sẽ làm hỏng đại sự của lệnh khổng trưởng môn. Tổ mẹ nó, bọn ta làm sao để làm hỏng đại sự của ngươi được?
Lên Hậu Xuân mới hiểu ra, hắn cười nói:
Lần này Đạo Cố Lục Tiên đã thắng rồi, bắt giới đại sư thua rồi. Lần sau sau để các vị gặp hai sư đồ đại sư thì đừng nhắc đến chuyện này, và cũng không nên động thủ với hai người. Nếu không thì anh hùng hảo hán trong thiên hạ sẽ hỏi nguyên nhân, đều biết là bắt giới đại sư bị thua giết thay Đạo Cố Lục Tiên, thì đại sư không có mặt mũi nào nhìn ai nữa đâu.
Đào Kinh Tiên và Đào Hoa Thiên gặp đầu lia lịa nói:
Lần sau gặp hai tên hòa thượng thối tha này á, bọn ta sẽ giả bộ như không là có chuyện gì xảy ra để hai sư đồ của hắn khỏi mất mặt với ai.
Lần Hồ Xuân cười nói:
Mau giải các huyệt đạo cho mấy vị này là quan trọng hơn, bọn họ có thể bị sái khớp hết rồi đó.
Hắn liền đưa tay giải khai huyệt đạo cho Đào Hoa Thiên, rồi liền đi ra ngoài phòng đóng cửa lại để khỏi phải nghe 6 huynh đệ lão cãi giả không đâu. Trình Nhạc cười hỏi: Đại sư ca, 6 huynh đệ này đang làm gì vậy? Tần Quyên cười nói: Bọn họ đang làm la hán chồng lên nhau đó. Đào Hoa Tiên liền chửi:
Tiểu như cô này nói tầm bậy tầm bạ, ai nói bà ta là la hán chồng lên nhau đấy?
Tần Quyên cười nói: Tiểu nữ đâu có phải là tiểu như cô. Đào Căn Tiên nói:
Người ở chung với tiểu như cô thì cũng là tiểu như cô.
Lệnh hồ chứng môn của ở chung với bọn tiểu nữ, vậy lệnh hồ chứng môn cũng là tiểu như cô hay sao?
Trình Nhạc cười nói: Bọn lão và bọn ta ở chung với nhau thì 6 huynh đệ của bọn lão cũng là tiểu ni cô luôn đó. Đào Căn Tiên và Đào Hoa Tiên cứng họng, quay sang quán giận nhau, đều trách nhau ăn nói không ý tứ, để đến nỗi tự làm cho mình biến thành tiểu ni cô hết sáu. Lệnh Hồ Xuân và bọn Nghi Hòa đứng ngoài phòng đợi rất lâu mà không thấy Đào Cốc Lục Tiên ra. Lệnh Hồ Xuân đẩy cửa vào thì thấy Đào Hoa Tiên cười hà hà đi tới đi lui mà vẫn chưa giải khai được huyệt đạo cho các huynh đệ. Lên Hồ Xuân cười ha hả, hắn vội đưa tay giải khai huyệt đạo cho 5 người rồi liền đi ra khỏi phòng ngay. Bỗng nghe thấy bình bình rầm rầm vang lên, trong phòng náo loạn cả lên. Lên Hồ Xuân cười hì hì đi ra, hắn quẹo qua một khúc quanh, đi được mấy trượng đến một con đường nhỏ bên cánh đồng, thấy trên một cây đào đầy nụ hoa, chỉ đợi gió xuân đến là nở. Hắn cầm nghĩ:
Hoa đào này thật là đẹp, nhưng mà Đào Cốc Lục Tiên lại lộn xộn lộn xộn như vậy, chẳng giống hoa đào một chút nào cả.
Hắn tặng bộ một lúc, lòng nghĩ nên tính sao với 6 huynh đệ này, hay cùng đi uống rượu với bọn họ. Bỗng nghe sau lưng có tiếng chân bước nhẹ, có tiếng người con gái gọi: Linh Hồ đại ca. Linh Hồ Xuân quay người lại thấy Nghi Lâm, cô đi đến hỏi khẽ: Tiểu muội hỏi Linh Hồ đại ca một câu có được không? Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói:
Đương nhiên là được rồi. Thế tiểu muội muốn hỏi chuyện gì?
Suốt cuộc Lệnh Hồ đại ca thích Nhậm đại tiểu thư hay là tiểu sư muội họ Nhạc của Lệnh Hồ đại ca hơn? Lệnh Hồ Xuân ngẩng người ra, cảm thấy lúng túng. Hắn hỏi:
Tại sao sư muội lại hỏi ta chuyện này?
Nghi Hòa, Nghi Thanh sư tỷ kêu tiểu muội hỏi Lệnh Hồ đại ca đó. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy lạ, hắn mỉm cười nói:
Tại sao có vị sư tỷ lại muốn hỏi ta câu này?
Linh Hồ đại ca, chuyện tiểu sư muội của Linh Hồ đại ca
Tiểu muội chưa bao giờ nói với ai. Ngày hôm đó Nghi Hòa sư tỷ đã thương nhặt tiểu thư, hai bên sinh ra hình thích. Hai vị sư tỷ Nghi Chân và Nghi Linh phụng mệnh lệnh Hồ Đại Ca đem thân dược đi. Phái Hoa Sơn không những không nhận lấy thuốc mà còn đuổi hai vị sư tỷ đi nữa. Mọi người sợ lên Hồ Đại Ca giận nên không có dám nói. Sau đó Du Tẩu và Nghi Văn sư tỷ lại lên Hoa Sơn báo tin lệnh Hồ Đại Ca tiếp nhận trưởng môn phái Hằng Sơn lại bị phái Hoa Sơn bắt giữ.
Hả? Tại sao thì mới biết?
Nghi Lâm lẹn lẹn nói, là do Điền Bất Khả Bất Giới nói.
Hả? Điền Bất Quang à?
Đúng vậy. Sau khi lệnh Hồ Đại Ca đi hát một nhai, các sư tỷ bảo hắn đi lên Hoa Sơn thám thính tin tức đó.
Ừ, khinh cơ của Điền Bất Quang rất giỏi. Để thám thính tin tức không dễ bị ai sắp giác. Thế hắn gặp được hai vị sư tỷ đi báo tin phải không?
Phải, nhưng phái Hoa Sơn canh giữ rất là nghiêm mật, hắn không có cách nào cứu được. May mà hai vị sư tỷ cũng không có sao. Hơn nữa tiểu muội viết giấy dặn hắn là ngàn vạn lần không được đắc tội với phái Hoa Sơn, càng không được động thủ đã thương người, để lệnh Hồ Đại Ca không có tức giận.
Tiểu muội viết thư cho hắn giống như là sư phụ viết thư cho đồ đệ phải không?
Nghi Lâm đỏ mặt nói, tiểu muội ở Ngọn Kiếm Tính, hắn ở Thông Nguyên Cốc, có chuyện muốn bảo hắn thì đành phải viết giấy bảo người khác đưa cho hắn thôi.
Đúng vậy, ta chỉ nói đùa thôi. Thế Đinh Bắc Quang có còn nói những gì nữa không?
Hắn nói gặp được một hỷ sự, sư phụ của lệnh Hồ Đại Ca đã cho nữ tới rồi. Đột nhiên cô thấy lệnh Hồ Xuân biến sắc, lòng kinh hãi, liền im lặng không nói nữa. Lệnh Hồ Xuân thấy nghẹn ngàn ở cổ như là khó thở, hắn gắng gượng nói,
Tiểu muội nói đủ rồi, không có sao đâu.
Hắn nghe giọng mình run run, dường như không phải là giọng của hắn. Nghi Lâm dịu dàng nói, Lệnh Hồ đại ca đừng có buồn. Nghi Hòa, Nghi Thanh sư tỷ đều nói là Nhậm đại tiểu thư tuy là người trong Ma giáo nhưng mà dung mạo đã đẹp, võ công lại cao, mặt nào cũng hơn gấp 10 lần Nhạc tiểu thư. Lệnh Hồ Xuân cười gượng nói,
tâm hồn gì, tiểu sư muội có được một chỗ tốt ta vui mừng còn không hết nữa. Hắn Điền Bắc Quang gặp được tiểu sư muội của ta không?
Điền Bắc Quang nói trên ngọn Ngọc Nữ Hoa Sơn treo đèn kết hoa rất là náo nhiệt, các môn phái có không ít người đến chúc mừng. Nhạc tiên sinh lại không mời phái Hằng Sơn chúng ta mà còn xem chúng ta là địch nhân nữa. Lệnh Hồ Xuân gật đầu. Nghi Lâm nói tiếp, Du Tẩu và Nghi Văn sư tỷ có hảo ý đi Hoa Sơn báo tin, bọn họ không phái người tặng lễ cũng không đến chúc mừng lệnh Hồ Đại Ca tiếp nhiệm trưởng môn, vậy thì cũng đành đi. Nhưng mà tại sao họ lại bắt giữ sứ giả để báo tin? Lệnh Hồ Xuân ngẩn người xuất thần, chưa trả lời cô, Nghi Lâm nói tiếp, Nghi Hòa, Nghi Thanh hai vị sư tỷ nói phái Hoa Sơn hành sự không có đúng đạo lý, chúng ta cũng không có thể quá khách khí nữa. Lên trong sơn gặp bọn họ, chúng ta phải chất vấn cho ra lẽ, bảo bọn họ thả người ra. Lệnh Hồ Xuân lại gật đầu. Nghi Lâm thấy bộ dạng thất thần lạc phách của hắn, cô thở dài dịu dàng nói, Lệnh Hồ đại ca nên bảo trọng. Cô từ từ đi xa. Lệnh Hồ Xuân thấy Nghi Lâm từ từ đi xa dần, hắn vội gọi,
sư muội.
Nghi Lâm dừng bước quay đầu lại. Lệnh Hồ Xuân hỏi,
Người thành thân với tiểu sư muội của ta là
phải là gã họ Lâm. Cô ta bước đến trước mặt Lệnh Hồ Xuân, kéo tay áo hắn nói, Lệnh Hồ đại ca, gã họ Lâm có tí gì bị kịp với đại ca đâu. Nhạc tiểu thư là người hồ đồ mới chọn lấy hắn. Bọn sư tỷ sư muội sợ Lệnh Hồ đại ca đau đớn nên không dám nói lại với đại ca. Nhưng đào cốc đột tiên nói gia gia tiểu muội và Điền Bá Quang ở gần đây, Điền Bá Quang gặp Lệnh Hồ đại ca chắc là sẽ nói rõ. Dù Điền Bá Quang không nói thì qua mấy ngày nữa lên Trung Sơn nhất định là sẽ gặp Nhạc tiểu thư và trượng phu của cô ta. Lúc đó Lệnh Hồ đại ca thấy cách ăn mặc của cô ta như một tân lương, không chừng đại ca sẽ làm hỏng đại sự. Mọi người đều nói nếu Nhậm đại tiểu thư có bên cạnh Lệnh Hồ đại ca thì hay biết mấy. Các vị sư tỷ bảo tiểu muội đến khuyên Lệnh Hồ đại ca đừng bận tâm với cái cô nhạc cô nương hồ đồ đó nữa. Lệnh Hồ Xuân cười khổ não thầm nghĩ,
bọn họ đều quan tâm đến ta, sợ ta đau lòng, cho nên trên đường đi lại càng quan tâm đến ta.
Bỗng hắn cảm thấy trên lưng bàn tay rớt xuống mấy giọt nước. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy Nghi Lâm đang khóc. Hắn lấy làm lạ nói:
Sư muội, sư muội, sư muội làm sao vậy?
Tiểu muội, tiểu muội không muốn thấy Linh Hồ đại ca đau lòng như vậy. Linh Hồ đại ca, nếu đại ca muốn khóc thì cứ khóc ra đi.
Tại sao ta lại muốn khóc? Lệnh Hồ Xung là lãng tử vô hình, khiến sư phụ sư đương bỏ mặt, sớm bị trục xuất ra khỏi sư môn. Tiểu sư muội, sao?
Hắn vừa cười to vừa co giò chạy lên sơn đạo. Lệnh Hồ Xung chạy một mạch khoảng hơn 20 dặm, đến một nơi hoang vắng không một bóng người. Hắn cảm thấy nỗi đau buồn trong lòng không kìm nén được nữa, ngồi phịch xuống đất khóc to lên. Hắn khóc một lúc lâu, lòng mới thấy nhẹ đi, thầm nghĩ:
Bây giờ ta quay về, hai mắt đỏ sưng lên, để cho bọn Nghi Hòa thấy thì không phải cười ta. Chi bằng tối đến ta hãy về.
Nhưng hắn chuyển đổi ý nghĩ:
Ta đi lâu mà không về, bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Bậc đại trượng phu, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Lệnh Hữu Dung này đau khổ vì yêu nhạc đi sang, cả thế đạo đều biết. Cô ta coi ta như đôi giày rách phải vứt đi. Nếu ta không đau lòng thì đúng là ta là kẻ giả bộ mất rồi.
Quý khán giả, chuyện Chiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta